Cho nên ông phải biết, nếu ông không nhận ra chỗ này mà cứ chạy theo vọng tâm, khi sanh khi diệt, khi còn khi mất, theo duyên sanh, theo sắc thanh hương vị xúc pháp mà có, rồi khi sắc thanh hương diệt thì tâm này cũng diệt theo, tại mình chạy theo cái đó, khi mà mình chết thì mình mất hết á. Vậy ông lấy cái gì mà tu để chứng được cái pháp thần bất sanh bất diệt đây? Lâu nay mình cứ xài đồ dở mà mình đòi còn hoài làm sao đây? Phải tìm ra cái đồ thiệt. Lâu nay đeo vàng giả mà đòi nó đừng có phai màu, chuyện đó là impossible. Do đó Phật bắt mình phải tìm ra cái vàng thiệt. Do ông có cái chân tâm bất sanh bất diệt nên mới có được cái pháp thân bất sanh bất diệt, phải không? Ông hãy lắng tâm suy xét chỗ này cho thật kỹ. Nghe Phật dạy đến đây, ông A Nan và tất cả đại chúng im lặng ngơ ngác. Tất cả đại chúng là gồm có Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, A Na Luật mà còn ngơ ngác. Huống gì là chúng ta mà khúc này là khó nghe lắm. Ráng mà nghe. Phật bảo ông A Nan, tất cả người tu hành trong thế gian hiện tại tuy được cửu thứ đệ định. Ai là cửu thứ đệ định? Là các vị A-la-hán đó. Tức là chín thứ chứng đắc thiền định. Thứ nhất là sơ thiền. Thứ hai là nhị thiền. Thứ ba là tam thiền. Thứ tư là tứ thiền. Thứ năm là không vô biên xứ. Thứ sáu là thức vô biên xứ. Thứ bảy là vô sở hữu xứ. Thứ tám là phi phi tưởng xứ. Thứ chín là diệt tận định. Mà chẳng chứng được cái quả vô thượng bồ đề. Thấy chưa? Điều là do chấp vọng tưởng sanh tử này làm cho là chân thật. Thế nên nay ông tuy được học rộng nghe nhiều, mà tại vì chạy theo vọng tâm nên chưa được chứng quả là đây vậy. Chỗ này tôi xin khai thị tại sao Phật vỡ hàng A-la-hán là chấp trước. Vì các vị A-la-hán sợ sanh tử mà mê niết bàn. Có phải không? Mấy ông sợ nhất là cảnh đi ra độ sanh mà hả, mà Phật vừa mất xong là ông nào nấy cũng nhập diệt luôn. Phải không? Tức là còn sợ, sợ sanh tử mà mê niết bàn. Thấy chưa? Thì như vậy là thấy được chân tâm chưa? Chưa. Các vị A-la-hán mà còn sợ sanh tử mê niết bàn đó, thành nó Phật dùng danh từ là độn căn A-la-hán. Còn chư Bồ-Tát thì không sợ sanh tử mà không ngán già tết già chết. Ngài Địa Tạng Bồ-Tát có sợ gì sanh tử không? Có ngán địa ngục không? Địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Chư Bồ Tát thì không sợ sanh tử mà không ngán già chết. Các ngài nhập thế ta bà, thị hiện sanh tử, thị hiện có vợ con để hóa độ chúng sanh. Các ngài sống không ham niết bàn, chết không sợ địa ngục, cho nên mới có Đức Địa Tạng Bồ Tát phát đại nguyện. Ngài nào còn một chúng sanh chưa thành Phật, ngài còn ở địa ngục để cứu độ chúng sanh. Tôi trở lại phần chánh văn kinh Thủ Lăng Nghiêm. Ông A Nan nghe Phật khai thị xong, lại buồn tủi khóc lóc, nằm dốc gieo xuống đất là lại theo kiểu mấy ông Tây Tạng đó. Quỳ gối chắp tay bạch Phật rằng, con từ khi phát tâm xuất gia theo Phật, chỉ ý lại vào oai thần của Phật. Bây giờ giả sử quý vị mà có một cái ông anh mà làm Phật thì quý vị sao? Như chú Lợi mà có ông anh làm Phật thì con bây giờ, Phật ơi Phật, sáng nay con không tụng kinh đâu, con đi giũa đã. Thấy không? Con đi giũa, con kiếm neo mà Phật ơi Phật, Phật dùng Phật nhãn coi bữa nay á, cái khách nào nó đến, khách này nó cho tiền tiếp nhiều thì con đi sớm, mà khách nào cho tiền tiếp ít con đi trễ một chút. Phải không Lợi? Dạ. Chứ đâu có tu. Con từ khi phát tâm xuất gia theo Phật chỉ y lại vào oai thần của Phật, thường tự suy nghĩ. Con không cần phải nhọc nhằn tu tập. Đâu cần tu đâu, có ông anh mà, ông cứu cho mình cần gì, phải không? Mà cho rằng Như Lai sẽ ban cho con thành chánh quả. Như Phật mà không cứu được A Nan thì chúng ta lại gì mà đòi ý lại vào Phật đây quý vị? Hả? Nhưng con chẳng biết cái chân lý ai ăn nấy no, không ai ăn giùm ai được. Tuy thân con được xuất gia làm tỳ kheo, ngày đêm làm thị giả ở bên cạnh Phật, vậy mà tâm chẳng vào đạo. Giống như chàng cùng tử bỏ cha trốn đi làm nghề hốt phân mà trong kinh Pháp Hoa Phật đã có khai thị. Ngày nay con mới biết tuy được nghe nhiều học rộng, nếu chẳng chịu tu tập thì con cũng giống như người chưa nghe kinh pháp của Phật mà thôi. Thấy chưa? Cũng giống như người nói ăn mà chẳng chịu ăn thì làm sao no được. Cũng như hồi trưa này cái ban nhà bếp của chùa cứ dọn cho Phật tử ăn mà không chịu ăn thì giờ này cũng đói meo râu ra luôn. phải không? Thì làm sao mà no được? Chỗ này tôi phải mở rộng để khai triển cho quý vị thấy. Tôn giả A Nan được tích lũy phước báo từ vô lượng kiếp trước, cho nên kiếp này được gặp Phật. A Nan có phước không quý vị? Sanh đồng thời của Phật, sanh vào làm em của Phật, sanh làm ông hoàng tử, phước kinh khủng lắm. Được sanh làm thái tử con vua, lại được tướng hảo xinh đẹp. A Nan có 32 tướng tốt mà không có 80 vẻ đẹp. Phật có 32 tướng tốt, cái vẻ đẹp là gì? Cái oai nghi. Có thể bây giờ quý vị hai đứa sanh đôi nó cùng là hoa hậu hết á, nhưng mà một đứa mà nó có đạo đức thì nó đi đứng khoan thai, nói năng nhỏ nhẹ, còn một cái đứa mà nó cũng là sanh đôi, nó chỉ là hoa hậu, nó hoa hậu đó, nhưng mà nó ăn nói là dùi đục chấm mắm nêm, là cái đó không có oai nghi. Cái oai nghi là do tu hành mới có. À, ngài được là sanh vào thời dưới Phật, được sanh làm thái tử con vua, lại được tướng hảo xinh đẹp, được xuất gia làm tỳ kheo, mà lại được phước báo làm thị giả ngày đêm gần gũi bên cạnh Phật. Quý vị mà thấy được ở bên Phật cả ngày sướng không? Sướng quá đi chứ, nhưng mà vì sướng mà ý lại, phải không? Ừ. Lại là em chú bác ruột của Phật, mà Đức Phật còn không thể ban phước làm cho ngài A Nan thành Phật được, mà phải tự lực của ngài A Nan nghe pháp, thực hành theo lời Phật dạy, tự thanh lọc tham sân si phiền não, nhận rõ đâu là chân tâm, đâu là vọng tâm, mới chứng được quả vị lậu tận A La Hán. Vì ngài A Nan tu hành ỷ lại vào Phật, cho nên lúc Phật còn tại thế chưa nhập niết bàn, tôn giả A Nan chưa chứng được quả A La Hán mà mới chứng sơ quả Tu Đà Hoàng. Mãi đến khi Phật nhập niết bàn rồi bị ngài Đại Ca Diếp dùng phương tiện quở trách, khiến cho tôn giả A Nan tự ái mà nỗ lực tu hành, chỉ qua có một đêm thì chứng A La Hán. Ở dưới Phật, Phật thương Phật yêu thì 49 năm chả có chứng quả. Ở dưới tôn giả Ca Diếp chữ con đêm tức quá ngồi thiền sáng chứng quả. Như vậy là cái nghịch nó giúp lắm, nó giúp chúng ta nhiều lắm. Bởi vậy tu trong thượng cảnh khó đạt đạo hơn là tu trong nghịch cảnh. Bởi vậy trong kinh Vô Lượng Thọ, một ngày một đêm mà tu tại cõi Ta Bà này bằng 100 năm tu ở cõi Vô Lượng Thọ. Vậy chúng ta là ai, có thể so sánh được với địa vị của ngài A Nan hay không, mà ỷ lại vào thần lực của Phật giúp cho mình đắc đạo? Người tu theo pháp môn Tịnh Độ, dù là nương vào tha lực, Phật lực của Phật A Di Đà, nhưng tự bản thân của chúng ta cũng phải hành trì công phu sám hối tội lỗi đã làm, không tạo thêm tội mới, và phải niệm Phật nhất tâm, vì có nhất tâm thì mới hội nhập trở về với tự tánh chân tâm. Tại vì chúng ta nhất tâm thì chúng ta không bị cái vọng tâm nó gạt. Thầy mà bước vô, thầy mà nhất tâm thì Diệu Trung có bước vô cái mùi hương, hương trầm, hương nhang, Diệu Trung có tóc dài, tóc trắng, thầy đâu để ý. Mà thầy sống vọng tâm là vô cái nhìn cái rước à. Mà niệm Phật rồi thì Diệu Trung là Diệu Trung. Diệu Trung có tóc bạc kệ Diệu Trung, Diệu Trung tóc đen kệ Diệu Trung. Mà thầy gì không niệm Phật nhất tâm, do đó hở ra là chạy theo nó dẫn. Thấy không? Vì có nhất tâm thì mới hội nhập trở về tự tánh chân tâm thường trụ của mình, mà chế ngự được 84,000 phiền não tham sân si ở ma tâm. Vì có nhiếp tâm mới đè dẹp được ma tâm. Vì có nhiếp tâm niệm Phật thì mới đè được niệm ma, phải không? Vì nếu chúng ta không niệm Phật thì niệm gì? Thì nghĩa là niệm thiện để làm phước, để sanh vào cõi trời. Niệm nhân để sanh vào loài người, niệm sân niệm để sanh vào loài Atula, niệm bọn sẻn tham lam để sanh vào loài quỷ đói, niệm ngu si tham dục để sanh vào loài thú vật, và niệm giận hờn chém giết chửi rủa để tạo cái quả vào địa ngục. Cho nên Phật dạy phải niệm Phật nhiều hơn niệm chúng sanh để Phật có thể rước về cực lạc. À, vậy tôi trở lại phần chánh văn mà ngài A Nan bạch Đức Thế Tôn: nay chúng con bị hai thứ chướng nó trói buộc. Do chúng con không biết mình có một tâm tánh vắng lặng thường hàng, cúi mong Đức Như Lai thương xót kẻ nghèo khổ này mà khai mở con mắt đạo cho chúng con. Tới giờ này A Nan cũng chưa nhận ra nữa, thì chúng ta đừng có thắc mắc tại sao tới giờ này mình vẫn còn confused, phải không? Khi ấy từ chữ vạn trên ngực của Đức Như Lai phóng ra đạo hào quang trăm báo. Để xin phép thầy uống nước. Quý Phật tử còn nghe không Huệ Trí? Dạ. Nhắc lại, khi ấy từ chữ vạn trên ngực của Đức Như Lai phóng ra hào quang trăm báo, Hào quang ấy rực rỡ có trăm ngàn màu sắc sáng khắp cả một mười phương thế giới. Mười phương thế giới chư Phật nhiều như số vi trần, tức là Phật từ cái chữ vạn, Phật phóng ra mười phương hào quang, chiếu lên mười phương cõi Phật. À, rồi cái ánh hào quang này chiếu xong mười phương cõi Phật, rồi ánh hào quang này soi lại chiếu vào thân A Nan và cả đại chúng. Rồi Phật mới bảo ông A Nan rằng: "Nay tôi vì ông dựng lập pháp tràng lớn, cũng khiến cho tất cả chúng sanh trong mười phương được tâm tánh niệm màu sâu kín trong sạch sáng suốt, là con mắt đạo thanh tịnh." Tức là Phật chẳng những khai thị cho A Nan mà Phật phóng hào quang khắp mười phương, để Ngài muốn rằng cái pháp môn này phải được mười phương chúng sanh khai thị để mà nhập vào. Này A Nan, lúc nãy ông trả lời tôi là thấy được nắm tay sáng chói, vậy nắm tay này do đâu mà có? Phật nhắc lại: "Lúc nãy A Nan, ông trả lời tôi là thấy được cái nắm tay sáng chói của Như Lai, vậy nắm tay này do đâu mà có? Vì sao mà thành nắm tay? Ông đem cái gì để thấy?" Ngài A Nan thưa: "Do toàn thân của Đức Như Lai chiếu sắc vàng, giống như vàng chim phù đề chói ngời, dường như núi báo. Thân này từ thiện nghiệp thanh tịnh sanh ra nên mới có hào quang sáng chói. Thân của Đức Phật là màu vàng, do cái thiện nghiệp sanh ra mới có hào quang sáng chói. Con thật dùng con mắt của con để xem thấy, năm ngón tay của Phật co lại đưa cho tất cả đại chúng xem, nên do đó mà có tướng nắm tay." À, Phật bảo Ngài A Nan: "Hôm nay Như Lai bảo ông, những người có trí cũng phải nhờ thí dụ mà được khai ngộ. Nay tôi cho thí dụ như cái nắm tay của tôi, nếu không có sự phối hợp của bàn tay, những cái ngón tay, thì chẳng thành được cái nắm tay. Có phải không? Cái bàn tay của Đức Phật đưa lên mà muốn thành nắm tay là phải có phối hợp của mấy ngón tay và bàn tay nắm lại. Tức là muốn có nắm tay thì phải có sự phối hợp của ngón tay và bàn tay co lại mới thành cái nắm tay. Đúng không? Vậy tôi hỏi ông, trong trường hợp này, nếu không có con mắt của ông, chỉ riêng một mình cái tâm của ông, thời có thành cái thấy của ông hay không?" Rồi lấy thí dụ về con mắt phải phối hợp với cái tâm của ông mới thành ra cái thấy. Nếu đem so sánh với cái nắm tay của tôi, phải phối hợp với bàn tay và ngón tay mới thành cái nắm tay. Sự so sánh này có tương đồng giống nhau hay không? Tôi nhắc lại nè, lắng nghe nè. Nhắc lại như quý nè. Nhắc lại nè, Phật hỏi ông A Nan nè: "Nay Như Lai cho thí dụ như cái nắm tay của tôi, nếu không có sự phối hợp của bàn tay, sự phối hợp của năm ngón tay thì chẳng thành được cái nắm tay, phải không? Vậy tôi hỏi ông, trường hợp này nếu không có con mắt của ông, chỉ riêng một mình cái tâm của ông thôi, có thành cái thấy của ông hay không?" Rồi lấy thí dụ về con mắt phải phối hợp với cái tâm của ông mới thành ra cái thấy. Nếu đem so sánh với cái nắm tay của tôi, phải có phối hợp với bàn tay và ngón tay mới trở thành nắm tay. Sự so sánh này có tương đồng giống nhau hay không? Sau khi nghe Phật hỏi như vậy, Ngài A Nan không cần suy nghĩ mà trả lời: "Bạch Thế Tôn, đúng như vậy. Nếu không có con mắt của con thì cái thấy của con không thành. Trường hợp này lấy con mắt của con đem so sánh với nắm tay của Phật, phải cần có sự phối hợp của ngón tay và bàn tay mới thành ra cái nắm tay. Bạch Như Lai, hai cái thí dụ này giống nhau không khác?" Phật bảo ông A Nan: "Ông nói hai thí dụ trên đều giống nhau, câu trả lời này sai rồi." Câu trả lời này sai rồi, không đúng. Vì sao? Như Lai cho thí dụ như sau: như người bị cụt bàn tay, người bị cụt bàn tay thì chắc chắn không thể nào có cái nắm tay được. Bây giờ quý vị kiếm một cái người bị cụt tay thì có nắm tay không? Không có. Nhưng trái ngược lại, người không có con mắt hoặc con mắt bị kéo mây thì họ chẳng phải hoàn toàn không có cái thấy. Bởi vì sao mà Như Lai dám nói như vậy? Nếu ông không tin, cứ thử ra ngoài đường hỏi những người bị mù đôi mắt như sau: "Này anh kia, cặp mắt anh bị mù, bị hư hoại, anh có nhìn thấy cái gì chán?" Các người mù kia đương nhiên sẽ trả lời với ông như sau: "Nay đối trước mắt tôi chỉ thấy toàn là tối đen như mực, mà không thấy được cái gì khác." Phật nhấn mạnh cái bàn tay của Như Lai á, cái người cụt tay thì không có nắm tay, vì nắm tay phải phối hợp bằng ngón tay và bàn tay. Nhưng mà cái người mù không có con mắt vẫn thấy được. Do đó ông đem so sánh, nhờ có con mắt và cái tâm mới có cái thấy tương đồng với cái bàn tay. Cái nắm tay là do bàn tay mà có cấu tạo ra, phần đó sai rồi. Cái người cục tay thì không có nắm tay, nhưng mà người mù vẫn có cái thấy. Cái đó là cái thường trụ của chúng ta đó. Thân tứ đại này có thể đuôi mù sức khỏe, nhưng mà cái tâm không đuôi mù sức khỏe. Nay đối trước mắt tôi, cái người mù chỉ thấy là một màu tối đen mà không thấy được cái gì khác. Dùng nghĩa này để quan sát cho kỹ thì căn, tức là con mắt bị hư, không thể giao tiếp với trần là ánh sáng và màu sắc, sự vật chung quanh. Hay nói cho rõ, con mắt người mù bị hư thủy tinh thể hoặc bị kéo mây thì con mắt bị tự tối. Người mù bị kéo mây, bị hư thủy tinh thể là con mắt bị tự tối, tự hư hỏng. Chứ cái thấy của ông đâu có bị hư hỏng, bị khiếm khuyết đâu. Nghe Phật dạy như vậy, ông A Nan: Thưa Thế Tôn, những người mù con mắt bị hư, họ chỉ thấy tối đen, như vậy đâu có thể gọi là thấy được. Ngài A Nan cũng là ngon lành lắm: Thưa Như Lai, những người mù con mắt bị hư, họ chỉ thấy tối đen, như vậy đâu có thể gọi là thấy được. Phật bảo Ngài A Nan: Những người bị mù trước mắt của họ chỉ thấy toàn là một màu tối đen. Nếu đem so sánh với người có con mắt tốt mà bị nhốt ở trong căn phòng tối, không có đèn, không có trăng, không có sao, thì con mắt tối của người bị ở trong căn phòng tối thui, người có con mắt tốt này cũng thấy trước mắt là tối thui. Như Lai hỏi ông, hai cái thấy tối thui này có khác nhau không? Không khác. Ngài A Nan nghe Đức Phật hỏi liền thưa: Bạch Thế Tôn, đúng vậy, người sáng mắt ở trong phòng tối thấy tối cùng với người mù mắt mà thấy tối, hai cái thấy tối này đem so sánh thì giống nhau không khác. Nghe Tôn giả A Nan trả lời như vậy, Phật liền khai thị tiếp như sau: A Nan, nếu người mù mắt thấy phía trước hoàn toàn tối đen, nếu bỗng nhiên được sáng mắt trở lại, thấy được tất cả cảnh vật trước mặt thì gọi là mắt thấy. Còn trường hợp người sáng mắt đang ở trong căn nhà tối, thấy trước mắt toàn là tối thui, bỗng được ánh đèn chiếu sáng thì người này cũng sẽ thấy được cảnh vật trước mắt, như vậy phải gọi là đèn thấy hay sao? Phật hay quá hả? Quá hay. Quá hay. Phật nói: Còn trường hợp người sáng mắt đang ở trong căn phòng tối, thấy trước mắt toàn là tối thui, bỗng được cái ánh đèn chiếu sáng thì người này cũng sẽ thấy được cảnh vật trước mắt, như vậy phải gọi là đèn thấy hay sao? Phật liền khai thị tiếp: Nếu ông trả lời là đèn thấy, thì cây đèn mà nó tự có thể thấy được, tức là cây đèn có tánh thấy như con người, thì chúng sanh đâu còn gọi là cây đèn, mà cây đèn đâu còn gọi là cái vật vô tri nữa. Hơn nữa, nếu ông nói cây đèn tự thấy được cảnh vật, thì cái thấy của cây đèn này đâu có quan hệ gì đến ông đâu. Thế nên ông phải biết, ánh sáng cây đèn hay làm cho hiển lộ sự vật bị nó chiếu soi đến. Còn cái thấy là mắt chứ không phải là cây đèn mà ra cũng vậy. Con mắt hay làm cho sự vật được hiển bày. Còn tánh thấy được sự vật là tâm chứ không phải mắt. Con mắt là soi bày, chiếu vô sự vật. Nhưng mà thấy là tâm. Cây đèn là chiếu vào trong sự vật nhưng mà thấy là con mắt. Ông A Nan và đại chúng nghe Phật khai thị đến đây mà miệng tất cả mọi người vẫn im lặng, vì tâm của họ còn mơ mơ hồ hồ, còn chưa khai ngộ. Cũng như thầy Thông Lai nói tới đây thì quý vị cũng còn mơ mơ hồ hồ. Có người mà có căn lành thì còn nghe được, còn người nào mà không có căn lành thì ngái khò khò như bà Sáu. Bà Sáu làm mấy chở rồi? Cái bài pháp này quan trọng lắm quý vị, nó khó hiểu, các bậc thánh còn không hiểu được đó. Tất cả đại chúng còn mong đợi Đức Như Lai khai thị chỉ dạy thêm, nên tất cả đại chúng đều chắp tay lắng tâm trong chờ Phật thương xót dạy bảo. Khi đó Đức Thế Tôn đưa cánh tay sắc vàng sáng ngời, xòe năm ngón tay bảo A Nan và tất cả đại chúng rằng: Lúc Như Lai mới thành đạo ở vườn Lộc Uyển, thuyết pháp độ cho năm anh em gì? Kiều Trần Như. Có nói tất cả chúng sanh tu hành mà chẳng chứng đạo vô thượng Bồ Đề và A-La-Hán đều do hai thứ khách trần phiền não mà ra. Hôm nay tại giảng đường này có mặt của năm anh em Kiều Trần Như, Vậy các ông hãy nói lại cho tất cả đại chúng nghe, do đâu mà các ông sau khi nghe Như Lai thuyết pháp chuyển pháp luân lần đầu tiên tại giường Nai Lộc Uyển mà chứng quả A-la-hán, tức là Phật nói nè, hồi tôi về đó, tôi chứng quả, tôi về cái giường Nai tôi giảng cho năm anh em Kiều Trần Như, vậy năm ông do chứng cái gì, nghe cái gì, ngộ cái gì, nói lại cho đại chúng nghe, hiểu không? Bữa nay có mặt năm ông nè. Khi đó ông Kiều Trần Như là một trong năm người được Phật độ cho chứng quả A-la-hán và là một vị tỳ kheo quy y theo Phật đầu tiên nhất, liền đại diện cho bốn anh em còn lại đứng dậy chắp tay mà bạch Phật rằng: Thưa Đức Thế Tôn, nay con là người đệ tử được cái danh dự là quy y Đức Đạo Sư trước hết, và là một trong những người chứng quả vị A-la-hán đầu tiên trong tăng đoàn. Con được đại chúng gọi là hàng trưởng lão và đại chúng thường khen tặng đặt cho con biệt danh là người giải ngộ số 1 trong tăng đoàn. Giải là coi như là có thể kiến giải, ngộ là ngộ liền. Người mà gặp Phật giảng cho một bài pháp mà chứng A-la-hán, ổng được tặng cái biệt hiệu là người giải ngộ đệ nhất trong tăng đoàn của thời Phật. Bạch Thế Tôn, do con ngộ được hai chữ, Phật hỏi chữ gì? Ngài Kiều Trần Như chữ khách và chữ trần. Khách trần mà được thành quả A-la-hán. Con xin cho thí dụ, có một người khách lữ hành trên đường đi du lịch tìm vào một quán trọ bên đường để tắm rửa, ăn uống và ngủ nghỉ qua đêm. Sau khi thức dậy sáng ngày mai lại sửa sang hành lý lên đường, chớ người khách này chẳng ở lại quán trọ mãi mãi phải không? Còn ông chủ quán trọ thì vì là chủ, cho nên lúc nào cũng trụ lại quán trọ chứ không bỏ đi đâu cả. Do quán xét suy nghĩ như thế rồi, con mới thấy rõ người khách. Người khách thì chợt đến rồi chợt đi, luôn luôn thay đổi bất thường, không dừng trụ lại vĩnh viễn một chỗ. Cái gì ở thế gian này vô thường thay đổi, có đến rồi có đi, con gọi đó là khách. Còn ông chủ thì luôn luôn dừng trụ, không đến cũng không đi. Như tôi được đặt là gì? Thầy trụ trì, phải không? Là trụ trì là trụ ở đây, dạ, để tụng trì kinh điển, trì hộ trì chánh pháp. Còn quý vị là sao cái thời pháp là quý vị về nhà, dạ. Còn ông chủ thì luôn luôn dừng trụ, không đến cũng không đi. Vì không đến không đi, không vô thường cho nên gọi là ông chủ. Phật hỏi ngài Kiều Trần Như, đúng rồi, khách thì có đến có đi, chủ thì an trụ, không đi không đến. Vậy sau khi dùng trí huệ để nhận ra ai là khách, ai là chủ rồi, thì ông áp dụng thế nào để tu hành mà chế ngự trần lao phiền não? Quý vị lắng nghe, nhiều khi chúng có người chứng A-la-hán sao? Trong này có hai loại A-la-hán, một là chứng A-la-hán quả, hai là La-hán quả. Để tôi uống miếng La-hán quả coi tôi chứng La-hán không. Thầy Thông Lai chứng La-hán quả trước. Ngài Triều Trần Như bạch Phật tiếp: Bạch Thế Tôn, sau khi nhận diện được chủ thì ở yên, khách thì có đến có đi. Sau khi nhận diện được thầy Thông Lai thì trụ ở đây, còn tuổi con thì có ngày sớm nắng chiều mưa, có ngày thì đi mưa nghe pháp, có ngày thì đi coi phim truyện đại hàng. Thấy không? Con liền quan sát thấy những vọng tâm, vọng tưởng, buồn thương, phải quấy, yêu ghét, chấp nhất cũng giống như người khách, nó chợt đến tạm trú trong tâm con một thời gian ngắn rồi nó đi. Bây giờ thầy thí dụ con thỉ nè. Con thường nói sức điên, nó khùng chữ cái đấng lăng quân của con. Mà con chữ 24 trên 24 hay là con chỉ chữ một tiếng là con nghỉ? Sức con chữ được tiếng không? Đó. Thì chữ nhiều lắm là người nào có gân mà dài giỏi lắm, mà dai cỡ như thầy Thông Lai là chữ nhiều lắm là 8 tiếng thôi. Thấy không? Thì đó là giả rồi. À, con sau khi con phân biệt được khách và chủ, con liền quan sát thấy những vọng tâm, vọng tưởng, buồn thương, phải quấy, yêu ghét, chấp nhất, cũng giống như người khách, nó chợt đến tạm trú trong tim con một thời gian ngắn rồi nó đi. Nó sinh sinh diệt diệt, thay đổi không ngừng, cho nên con gọi những tâm này là tâm khách. Mà tâm khách thì là tâm vô thường, khi vui, khi buồn, không nhất định. Mà tâm khách là tâm vọng, nó không phải là chân tâm của con. Như con thỉ bây giờ con chữ thần nguyên đã rồi, sau cơn mưa rồi sao? Anh ơi anh, đi xuống nhà hàng gì? Nhà hàng gì? Mỹ Cảnh. Ăn lẩu lương, phải không? Thì sau cơn mưa thì trời lại sáng, phải không? Bởi vậy nó vô thường. Đó, nó chữ một đã rồi. Thường thường mình quý bà chữ chồng với con đã thì sao? Bà nào mà có nghề cà ri thì dịu trung sau khi chữ ông xã, thôi anh ơi em nấu cho anh một nồi cà ri, phải không? Để ăn, để mà cơ dư gương, gương gì, gương vỡ lại lạnh, phải không? Nhưng mà bà đang ăn ngon đó, bà đang vui vẻ mà ông xã nói một hai câu là bà hất bàn có đổ liền. Con thỉ nó quýnh cái bàn, cái rầm cái là gãi góc bàn, là thằng Nguyên coi như là sức lên cõi trời, nghĩa là coi như là tam thập tam luôn. Những cái đó vô thường. Tay nó vỗ một cái, nó vỗ là sau 10 cái nó gãi tay rồi. Vì nó không phải là chân tâm của con nên con không chạy theo nó, mà con không còn chạy theo nó thì không còn thương ghét, không còn phải quấy, không còn đau khổ. Còn cái tánh biết của con lúc nào cũng thường trụ, không sinh cũng không diệt. Do con nhận được con có cái tâm không sinh diệt là con nhận được ông chủ, cho nên con chứng thánh quả. Rồi con cho thêm một thí dụ nữa để đại chúng thấy rõ hơn. Ngài Kiều Trần Như, Ngài cho một thí dụ nữa. Khi trời vừa dứt cơn mưa xong, bầu trời trong sáng, không bị mây đen che phủ. Bữa nào buổi chiều mà quý vị thấy nó xuyên qua cái ánh sáng này, quý vị sẽ, lúc đó Minh Quang lấy cái máy hút bụi hút thấy bụi nó bay tùm lum có không? Khi đó mặt trời lên cao, bữa nào mà buổi chiều nó xuyên qua cái cửa sổ, Minh Quang Minh Hội lấy cái máy hút bụi hút thì thấy bụi di trần nó bay lung tung trong này có không? Bình thường như vậy mình không thấy, thật ra di trần nó đầy, nhưng buổi chiều nó xuyên qua mình thấy di trần, hoặc là sáng sớm mai có không? Thấy di trần nó bay. Ngài nói buổi sáng khi ánh sáng mặt trời vừa lên cao trong trẻo, ánh sáng soi vào kẽ hở của vách tường, soi qua cửa sổ, vào khoảng hư không trong phòng, hiện rõ các tướng bụi bặm bay lơ lửng đủ thứ, nào bụi nhỏ bụi to. Lúc đó con quán xét thấy tánh chất của những hạt bụi thì luôn luôn di động, bụi thì nó bay tới chỗ này chỗ kia, di chuyển từ chỗ này qua chỗ khác không lúc nào ngừng. Những hạt bụi lăn xăng này không khi nào đứng yên lại trong không khí. Còn khoảng hư không trong căn phòng, cái bầu hư không trong căn phòng này thường lặng lẽ, không lăn xăng di chuyển, cho nên con gọi lặng lẽ yên tĩnh là hư không, còn lai động di chuyển lung tung gọi là bụi bặm, phải không? Con đem so sánh ở tâm con thì phát minh ra cái suy nghĩ phân biệt phải quấy, thương ghét nó luôn luôn di động thay đổi. Hôm nay cũng gặp người này mà thương, ngày mai cũng gặp người này mà ghét, phải không? Thì cái tâm di động thay đổi bất thường này cũng giống như là hạt bụi luôn luôn di động. Con còn chân tâm của con thì vắng lặng yên tĩnh. Phật nói đúng vậy. Khi đó Đức Như Lai ở trong đại chúng co năm ngón tay lại xè ra xong, rồi lại nắm vào và hỏi ông A Nan rằng, chỗ này lắng nghe này quý vị, nay ông thấy cái gì đây? Ông A Nan thưa, dạ bạch Thế Tôn, con thấy bàn tay trăm báo của Đức Như Lai ở trong chúng xè ra rồi lại nắm vào. Phật bảo ông A Nan hãy lắng tâm lại trả lời cho Như Lai, ông thấy cái tay của tôi ở trong chúng xè ra rồi nắm vào. Vậy cái tay tôi có xè có nắm hay là cái thấy của ông có xè có nắm? Lắng tâm mà nghe. Ông A Nan bạch Phật, dạ bàn tay quý báu của Đức Thế Tôn có xè có nắm, chớ cái tánh thấy của con không có xè có nắm. Thấy chưa? Phật hỏi tiếp, cái nào động, cái nào tĩnh? Ông A Nan thưa, dạ bạch Thế Tôn, bàn tay của Thế Tôn thì động, còn tánh thấy của con tĩnh cũng còn không có, làm gì có động. Hay chưa? Phật nói đúng vậy. Bây giờ tôi tạm khai triển chỗ này để cho thấy tất cả chúng ta, người chưa được kiến tánh thường bị chạy theo vật mà quên tánh thấy của mình. Tôi cho thí dụ, chú Minh Hội đang đứng ở nhà bếp, thấy một cô Phật tử thò tay lấy đồ ăn dụng. Thí dụ như là trường chảo ăn dụng vừa thò tay bóc, liền chạy lên, dạ bà sư phụ, con thấy trường chảo ăn dụng thò tay ăn dụng đồ của thầy. Tôi liền hỏi, chú Minh Hội thấy cái gì? Dạ con thấy cô Hạnh Phước thò tay bóc đồ ăn của thầy. Tôi hỏi tiếp, cái bàn tay thò bóc đồ ăn của cô Hạnh Phước và cái thấy của chú, cái nào động, cái nào tỉnh? Chú Minh Hội sẽ trả lời, dạ cái bàn tay của cô Hạnh Phước thò ra bóc đồ ăn dụng thì động, còn tánh thấy của con thì tỉnh à. Tôi liền quở, biết cái tánh thấy là tỉnh, vậy cái gì làm cho chú động tâm chạy lên đây thét mét với thầy vậy? Có phải chúng ta khổ gì cái đó chưa? Thấy không? Cái bàn tay ăn dụng của cô Hạnh Phước thì chỗ có bốc ra bốc vô, có bỏ bốc lũng bốc lũng. Còn cái tâm của Minh Hội làm gì có bốc có lũng mà chạy lên thắc mắc, chạy lên mà thị phi. Giảng như vậy thì mới hiểu. Hay không? Chúng ta lâu nay chết vì cái đó đó. Tất cả phiền não ở chùa, ở nhà cũng vì cái đó mà ra hết đó. Bà già chồng cưới con dâu qua, con dâu nó yếu, nó điệu, nó lắc, nó lương, nó vô, nó xỉ sảnh, nó cho mít cấp, nó nhổ lông mày. Nó nhổ lông mày, nó xe lông mặt là có động. Chứ cái tâm bà, cái phân tập tâm Phật của bà già chồng làm gì có động. Mà kêu thằng chồng mày coi nè, mày cưới cái con quỷ nó ra, giờ nó xe lông mặt, nó nhổ lông mày đó. Có phải là khổ vì cái đó không? Khổ ải dạng trùng ba. Có ai chứng A-la-hán chưa? Chưa chứng thì la hán quả thì uống miếng nữa. Tôi chứng la hán quả giải tử, tôi chưa chứng A-la-hán thì tôi phải uống la hán quả tiếp. Dạ hả? À. Có phải cái tâm phân biệt mà lâu nay chúng ta nhận lầm nó là chân tâm của mình, cho nên khi thấy hạnh phước thò tay bốc thức ăn dụng thì cái tánh thấy của chư Phật là thanh tịnh, cho nên các ngài không có phản ứng thương hay ghét. Còn chú Minh Hội do nhận lầm tâm sanh diệt là mình, cho nên nếu cô Hạnh Phước là kẻ mà chú không ưa thì chú chạy lên mét với thầy, còn nếu cô Hạnh Phước là kẻ mà chú ưa thì chú nói là phe ta, chú sẽ thương mà bỏ qua, không tố cáo mà nói để con lên con kéo cái màn lại cho sư phụ đừng thấy nữa. Cái nào động? Có phải tất cả phiền não ở cõi đời này, từ trong chùa cho đến trong gia đình, đều là chúng ta không nhận ra cái tâm nào động, cái tâm nào tịnh, để bị thị phi phiền não chi phối hay không? Chỗ này tương đương với lục tổ Huệ Năng khai thị cho Thượng Tọa Huệ Minh hồi nãy đó. Thấy không? Đó. Tôi xin thí dụ tiếp nữa. Cái khúc này mà thí dụ nhiều quý vị hiểu được, quý vị thấy sướng lắm. Sướng lắm. Ông xã mình á, ổng động làm gì, cái tâm mình có động mà về cái tự nhiên mình lại động theo, cái đó là mình bị gạt. Thí dụ tiếp, có cô Phật tử vào nhờ thầy giải quyết chuyện như sau. Bạch thầy, cô Diệu A cổ tu thọ bát quan trai giới mà tối hồi qua cổ ngái quá, làm cho đại chúng động tâm không niệm Phật được, xin thầy giải quyết. À, tụi nó thí dụ nha. Thì tôi mới hỏi, cái tiếng ngái của cô Diệu A, cái tánh nghe của cô, cái nào động, cái nào tịnh? Thì cô ta mới trả lời, dạ tiếng ngái của cô Diệu A thì động, động đến nỗi con ngủ không được, còn tánh nghe của con thì tỉnh. Tôi mới nói, cô trả lời hay lắm, vậy cái tánh nghe của cô là tỉnh, vậy cô dùng cái tánh nghe nào để vào đây mà thét mét với tôi đây? Phải để nhận giặc làm cha không? Cô này nghe đến đây, dạ con biết rồi. Con dùng tánh nghe phân biệt chấp nhất, cho nên mới thấy, mới chạy vào đây làm phiền thầy. Khi đó tôi mới nói, từ nay cô đừng để tánh nghe chấp nhất nó gạt, mà hãy dùng cái tánh nghe thanh tịnh để giao tiếp với bạn đạo. Mà cô còn phải để ý chỗ này, tánh nghe có chân tâm, tỉnh còn không có, làm gì có động để chạy vô mà mét với thưa với gửi, để mà phiền não. Ai thấy chỗ này thì mới là Phật tử của chùa Tam Quyên, còn ai không thấy chỗ này là Phật tử của chùa Tầm Bậy. Rồi một cái thí dụ nữa. Có một cô Phật tử lên thét mét bạch thầy. Bạch thầy, cô Diệu B mở miệng la là gây gỗ làm cho động chúng tu hành không được. Nhờ thầy dạy cho cô ta một bài học. Tôi mới hỏi, cái miệng của cô Diệu B động hay là cái tâm của cô động? Chỗ này phải phân tích cho quý vị thấy, chư Phật và bậc chứng A-la-hán, quý ngài sử dụng chân tâm thanh tịnh khi giao tiếp với chúng sanh, cho nên các ngài không bị phiền não làm đau khổ. Còn chúng ta vì sử dụng cái tâm ô uế phân biệt khi giao tiếp với chúng sanh, cho nên thấy cái gì cũng trái tài gài mắt. Vậy quý vị nhận ra Phật và chúng sanh khác nhau ở chỗ nào rồi, phải không? À, vì chúng ta cứ chạy theo cái vọng tâm không mà chúng ta bị nó gạt. Chỗ này nãy thầy nhắc đó, Thượng Tọa Huệ Minh đó, ông chạy đó, ông chạy đó, ông rượt lấy cái y thì ông nói ông cầu pháp. Rồi ngài Huệ Năng mới nói, này Thượng Tọa Huệ Minh, lúc ông không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bộ mặt thật của ông? Ý lục tổ dạy không chạy theo tâm thương, không chạy theo tâm ác, thì ngay chỗ đó là chân tâm của chúng ta, không cần tìm đâu ở xa. Bây giờ tôi xin trở lại phần chánh văn. Ngay lúc đó, trong lòng bàn tay của Đức Thế Tôn phóng ra một luồng hào quang, phóng ra từ lòng bàn tay, chiếu sáng soi đến vai bên phải của ông Anan. Bây giờ giả sử thầy phóng một luồng hào quang soi vô cái vai bên phải của chú Lợi quay qua nhìn liền phải không? Rồi thầy phóng ra quay bên trái, chú quay qua cái bên trái nhìn liền. Khi đó từ lòng bàn tay của Đức Phật phóng ra một luồng hào quang chiếu sáng soi đến vai phải của ông Anan, liền khi đó ông Anan xoay đầu nhìn qua bên phải. Phật lại phóng tiếp một đạo hào quang bên vai trái ông Anan. Ông Anan lại quay đầu nhìn qua phía trái. Sau đó Phật hỏi ông Anan, cái đầu của ông hôm nay vì sao mà lại dao động quay qua phải quay qua trái? Ông Anan trả lời, bạch Đức Thế Tôn, đầu của con thì dao động quay qua quay lại, còn tánh thấy của con tỉnh còn không có, làm gì có động. Thấy chưa? Phật dạy đúng vậy. Ngay khi đó Đức Phật bảo khắp đại chúng lắng nghe đây, vì tất cả chúng sanh lâu nay chạy theo cái dao động, chạy theo cái sanh diệt, cũng như các ông hãy xem cái đầu của ông A Nan có sự xoay chuyển dao động, mà tánh thấy của ông A Nan không bị dao động. Cũng như bàn tay tôi có mở có nắm, còn tánh thấy của các ông không có mở, làm gì có nắm. Tại sao lâu nay các ông điên đảo, lấy cái động làm chân, lấy cái động làm cảnh? Từ xưa đến nay chạy theo vọng niệm sanh diệt mà bỏ quên chơn tánh thường trụ sẵn có của mình. Ai mà còn nhận vật làm mình, theo vật quên chân tánh rồi bị tâm phân biệt vọng tưởng. Nhận vật làm mình là thằng Minh hỏi nó thấy có hạnh phước bốc đồ dụng đó, thì kể cổ mà nó nhận vật nó chạy theo nó mét, tức là nó chạy theo đó. Nếu như bất động thì hạnh phước có ăn thì hạnh phước mang tội, phải không? Chạy theo vật đó. Đứng đây cái thấy cái bà kia, bà bước vô cái bà điên cái là bà vô tới đây cái bà lại cái kiểu mà lại Tây Tạng, cái bà đặt màu mè, phải không? Thấy dụ trung cuối vô lại Tây Tạng lật xè vuốt chân Phật đồ, cái nó cái bà này bài đặt xí tu bài đặt. Dụ trung lại thì động dụ trung chứ mắc chi cái tánh thấy mình có động gì, mình chạy theo cái vật mà mình bị động thay. Phương động, gió động hay là tâm nhân giả động, phải không? Hạnh phúc ăn dụng, tai hạnh phúc bốc đồ ăn hay là tâm minh hội động? Đó, quý vị thấy không? Chỗ này tôi xin nhấn mạnh, có phải là khi mắt nhìn thấy sắc đẹp của cô gái, tâm phân biệt vọng tưởng lì khởi lên một loạt các vọng niệm như sau? Một cô gái vừa bấm chuông bước vô cổng chùa Tam Quyên thì hàng trăm cặp mắt chúng ta sẽ có những vọng tưởng phân biệt như sau: cô này cao, cao như cây tre; cô này ốm, ốm như cò ma; cô này mập, mập như phi lũ; cô này xấu, xấu như chung vô diệm. Hả? Làm sao? Cô này trắng, trắng như chó cò. Đủ thứ theo đi mà sanh phiền não quá nè. Còn nếu mà anh nói cô này thì dễ thương, phải không? Nhưng tánh thấy chân thật của chúng ta tịnh còn không có, lấy gì có đẹp, xấu, cao, ốm, lùn, mập mà để dễ thương, dễ ghét. Mà trong kinh Đức Phật dạy, mắt thấy sắc tướng mà không chạy theo sắc tướng là thấy cái thấy của Như Lai. Mắt thấy hạnh phúc ăn dụng mà không chạy lên mét thầy là cái thấy của Phật. Mắt thấy hạnh phúc ăn dụng mà minh hội chạy lên mét là cái thấy của gì? Của chúng sanh. Không, tôi xin đính chánh, cô hạnh phúc, cô không có ăn dụng, lâu lâu cô bóc một chút thôi chứ không có nhiều. Cô nói cô ăn có chút xíu mà thầy nói trên cho toàn thể thế giới biết hết. Nhưng mà chưa có biết hình đâu, có ai biết đâu, giờ có chút nữa nó quỷ trí bút cái hình của hạnh phúc lên. Cái chỗ này hay không trong kinh đó? Hay lắm. Tôi nói như vậy, từ nay mà hạnh phúc có ăn dụng thì minh hội nó đâu có dám mét nữa. Mắt thấy sắc tướng mà không chấp tướng, đó là cái thấy của Phật. Mắt thấy hạnh phúc bốc đồ ăn dụng mà minh hội không chấp trước, không thấy là cái tướng ăn dụng, đó mới là đệ tử của Tầm Quyên. Còn thấy mà chạy lên mét là đệ tử của Tầm Bậy. Mắt thấy tướng, mắt thấy hạnh phúc ăn dụng mà không chạy lên mét, đó là đệ tử của Thầy Thông Lai. Mắt thấy hạnh phúc ăn dụng mà chạy lên mét là đệ tử của Thượng Tọ Thích Thông Hơi. Nói vậy cho quý vị đừng tưởng đệ tử tôi nó không có ăn dụng đâu, nói chút chút thôi chứ không có nhiều. Dạ. Có phải tất cả phiền não trên thế gian này đều do cái thấy phân biệt thương ghét mà ra không? tất cả chiến tranh đều do cái thấy sai biệt vô thường này mà ra không? Ngày xưa trước 75 Việt Cộng thấy Mỹ là kẻ thù, bây giờ Việt Cộng thấy Mỹ là number one, phải không? Vậy cái thấy này là vô thường hay thay đổi? Trước năm 75, gia đình nào có con gái lấy chồng Mẻo đều cho là nhục nhã xấu hổ. Còn bây giờ ai có con gái lấy chồng Mỹ thì là có phước được bảo lãnh đi Mỹ. Cái thấy này là vô thường thay đổi, không phải là cái thấy của tự tánh chơn tâm. Cho nên trong kinh Bát Nhã Phật có nói, cái chơn tâm, cái tự tánh theo cái nhìn của trí huệ Bát Nhã hay trí huệ của bậc giác ngộ thì cái tánh thấy này chân thật này soi thấy tất cả sự vật trên thế gian đều không dơ, không sạch, không đẹp, không xấu, không sanh, không diệt, không thêm cũng không bớt. Mà ai thấy được như vậy thì vượt qua tất cả khổ ách phiền não mà danh từ nhà Phật gọi là cứu cánh niết bàn, tức là đạt được cảnh an lạc. Ngày nào chùa mình áp dụng thấy ăn dụng mà không có tướng ăn dụng, thấy cái bà đó thị phi mà không có tướng thị phi, thấy cái bà đó sảnh sọ mà không có tướng sảnh sọ, là cái chùa mình sao? Chùa mình là chùa tầm quyền. Còn nếu mà thấy cái bà đó sảnh sọ là sảnh sẹ, ăn dụng là ăn trộm, là coi như là thấy chôm là chĩa, thì chùa mình là chùa tầm bậy, đó là đệ tử của thông hơi. Đó. Mà ai mà được như vậy là coi như là cứu cánh niết bàn. Chư Phật đời quá khứ cũng do cái thấy bất sanh bất diệt, bất dơ bất sạch mà được thành Phật. Chư Phật đời quá khứ cũng do thấy người ta ăn trộm, thấy người ta ăn dụng, thấy người ta nghĩa là làm bậy mà không thị phi thì mới thành Phật. Còn chúng sanh đời mạt pháp vì thấy người ta làm cái gì cũng chạy lên ghi vô bụng, nghĩa là sống để bụng chết mang theo, thành ra niệm Phật hoài mà Đức Di Đà rước không nổi. Nặng quá. Dạ. Yeah. Quý vị thấy đó. Chư Phật đời quá khứ cũng do cái thấy bất sanh bất diệt, bất dơ bất sạch, cũng do cái thấy tướng mà không phải tướng mới là thấy của chư Phật. Và chư Phật trong hiện đời cũng do thấy tướng mà không chấp tướng mới được đạo quả vô thượng chánh giác. Và chư Phật trong tương lai cũng do thấy tướng mà không chấp tướng mới không có phiền não, mà được gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nào. Khi ông A Nan và cả đại chúng nghe lời Phật chỉ dạy, thân tâm thơ thới. Khúc này là thơ thới rồi đó. Quý vị cũng bắt đầu thơ thới, mà hạnh phước cũng thơ thới, mà Minh Hội cũng thơ thới. Hạnh phước nó từ đây là không có thằng nào dám mét tao nữa hết. Nghĩ mình từ đời vô thủy cho đến ngày nay, bỏ mất bổn tâm thanh tịnh sẵn có, lại đi nhận cái bóng dáng duyên trần phân biệt. Minh Hội nó quên hẳn nó có một cái tâm thanh tịnh như Phật, mà nó cứ chạy theo cái tâm đi mét, đi thưa, đi kiện hoài, phải không? Hôm nay được khai ngộ như đứa bé khát sữa, bỗng dưng được mẹ hiền cho bú. Ngay sau đó ngài A Nan chắp tay lễ Phật, nguyện nghe Đức Như Lai chỉ ra nơi thân tâm cái nào chơn, cái nào vọng, cái nào hư, cái nào thật. Nãy giờ là mới nhận được thôi, nhận là mình có cái đó thôi nhưng mà không biết nó ở đâu. Nhận ra rồi đó, biết mình thường bị gạt rồi đó, biết không? Tức là biết bị gạt rồi, nhưng mà ngay lúc này thân tâm thơ thới rồi, nhưng mà mới chắp tay lễ Phật, nguyện xin Đức Như Lai chỉ ra nơi thân tâm cái nào chơn, cái nào vọng, cái nào hư, cái nào thật, và phải nhận cho được cái tánh nào sinh diệt, cái tánh nào bất sinh bất diệt. Liền ngay sau đó, vua Ba Tư Nặc đứng dậy chắp tay bạch Phật như sau: Bạch Thế Tôn, khi xưa lúc con chưa được nghe lời chỉ dạy của Như Lai thì con từng nghe các nhóm người ngoại đạo như nhóm ngoại đạo Ca La Chiên Viên mở hoạt. Cái nhóm này có chủ trương khi giết người mà tâm không hổ thẹn thì không đọa địa ngục, tức là cái nhóm ngoại đạo trước khi vua Ba Tư Nặc quy y Phật thì ông quy y một cái nhóm này kêu là Ca La Chiên Viên. Cái nhóm này nó chủ trương là giết người mà cái tâm mình không có hổ thẹn á thì không đọa địa ngục. Và nhóm ngoại đạo Tỳ La Chi Tử, cái nhóm này chủ trương con đường giải thoát chẳng cần tu tập, chẳng cần cầu, nếu ai sinh tử lâu ngày đó thì tự nhiên ông nói sống lâu lên lão thàn, cứ là sống riết là thành Phật thôi. Cái kiếp này đó là từ từ nó tăng riết là thành Phật. Đó. Hai nhóm ngoại đạo này đến nói với con như sau: thân này sau khi chết sẽ đoạn diệt, không còn gì nữa, và được gọi là chứng niết bàn. À, cái nhóm ngoại đạo này dạy cho ông Ba Tư Nặc, thân này sau khi chết không còn gì nữa thì được gọi là niết bàn. Con hôm nay tuy được nghe Phật chỉ dạy nhưng trong lòng vẫn còn hồ nghi. xin Phật chỉ cho con làm thế nào để con nhận ra mình có cái tánh biết không sanh không diệt nơi tâm của con. Nay những hàng hữu học là còn phải học, chưa có chứng quả. Nay những hàng hữu học như con chưa chứng thánh quả trong đại chúng đây, đều mong mỏi Đức Như Lai khai thị cho. Phật bảo Đại Dương, thân của ông hiện nay đang sống đó. Nay tôi hỏi ông, thân tứ đại này của ông là giống như kim cang mãi mãi bất hoại, hay là nó sẽ bị hoại diệt? Vua Ba Tư Nặc liền chắp tay thưa, bạch Thế Tôn, thân con đây rốt cuộc rồi cũng thay đổi theo thời gian, và cuối cùng rồi bị hoại diệt. Phật bảo Đại Dương, thân ông chưa từng bị hoại diệt, làm sao ông biết được nó sẽ bị hoại diệt? Vua Ba Tư Nặc chắp tay trả lời, bạch Thế Tôn, cái thân vô thường biến hoại này của con, tuy nó chưa hoại diệt, nhưng vì con thấy nó thay đổi từng phút từng giây theo thời gian, nên con biết chắc chắn nó đi đến chỗ hoại diệt. Quý vị chưa chết, nhưng quý vị biết chắc sẽ chết không? Vì mình mỗi ngày mỗi già, mỗi lần soi gương là thấy tóc bạc, mỗi lần soi gương là thấy mặt nó, da nó nhăn nhiêu, rồi tắm mỗi lần dù có sức conditioner mà nó vẫn sần sùi, là mỗi ngày mỗi già đi. Phật nói đúng vậy. Này Đại Vương, nay ông tuổi đã già yếu, diện mạo so với lúc còn trẻ như thế nào? Vua Ba Tư Nặc thưa, bạch Thế Tôn, xưa kia con còn bé thì da dẻ hồng hào, đến tuổi trưởng thành thì khí huyết sung mãn, sinh lực đầy đủ. Nay tuổi con đã già, thân thể cũng theo đó mà già yếu khô gầy, tinh thần tối tăm, tóc bạc, mặt nhăn, sự chết đã đến bên chẳng còn bao lâu. Như thế tuổi già làm sao mà so sánh với còn trẻ tuổi được? Phật bảo, này Đại Vương, thân thể của ông đâu phải già liền ngay tức khắc. Vua Ba Tư Nặc thưa, bạch Thế Tôn, cái già nó đến âm thầm từng giây từng phút, nó thay đổi thân thể con, sự thật thì con không thể nhận ra ngay trong một thời gian ngắn. Sự thật thì tất cả chúng ta đây không thể nhận mình già ngay trong một thời gian ngắn, nhưng cứ nhìn cái hình năm này với năm rồi thấy nó khác liền, có không? Nhưng vì sao con biết? Vì lúc con 20 tuổi, tuy tuổi 20 là tuổi trẻ, nhưng nó đã già hơn lúc con 10 tuổi, phải không? Khi con được 30 tuổi thì nó lại già hơn lúc con 20 tuổi. Đến năm nay con được 62 tuổi, nếu đem so với lúc con 50 tuổi thì lúc 50 tuổi trẻ hơn lúc 62 tuổi rất nhiều. Bạch Thế Tôn, con thấy cái thân con nó âm thầm thay đổi. Hết bằng rồi. Thôi, hẹn tiền sau. Hả? Bữa nay quý vị nghe Thủ Lăng Nghiêm vô không? Vô cho Trần pháo tay đi. Có vị nào chứng Tu Đà Hoàng? Tu Đà Hàm? A-la-hàm? A-la-hán? Có mình hạnh phước là chứng A-la-hét phải không? Hét cái coi. Rồi mời quý vị chắp tay để mà hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Tuần sau thầy giảng tiếp phần 7, phần 8. Cuốn băng này có thể giảng tới 60 CD rồi. Mới về nghe được 6 dĩa. Thì tuần sau thầy sẽ copy ra CD 6 dĩa. Bữa nay có ra 4 dĩa ta lấy hết rồi. Tuần sau thầy sẽ làm nhiều một chút nữa. Rồi quý vị cứ lấy và nghe tiếp, tuần sau thầy sẽ giảng tiếp nữa. Thầy Thông Lai gửi lời chào tạm biệt tất cả các Phật tử đang vào Power Talk của chùa Tổng Nguyên đang nghe trên online, và hẹn cũng 2 giờ tuần sau thì sẽ được nghe tiếp Thủ Lăng Nghiêm. Riêng ngày 15 tháng 7 âm lịch, tức là ngày 15 tháng 8 dương lịch, thì chùa Tổng Nguyên bắt đầu vào phá tu. Thầy không có thiết Thủ Lăng Nghiêm mà thầy giảng về tinh hoa của kinh Địa Tạng. Trong mấy ngày tu, vẫn vào thời thuyết pháp thì vẫn tin qua kinh Địa Tạng. Tức là tuần sau vẫn còn một kỳ nữa mình nghe Thủ Lăng Nghiêm. Rồi cái tuần tới nữa, ngày 15, ngày rằm tháng 7 thì bắt đầu vô khóa tu. Thì thầy sẽ giảng tin qua kinh Địa Tạng. Yeah. Con nói gì? Rồi riêng những cái vị nào mà phát tâm để mà cúng đồ ăn cho ngày tu thứ 6, ngày tu thứ 7, ngày tu chủ nhật, có cái danh sách ở dưới. Quý vị làm ơn ghi rõ ràng người nào nấu cà ri thì cà ri, người nào nấu kiểm là kiểm, người nào nấu xôi là xôi, người nào làm cái món gì nó rõ ràng. Mà một cái phần ăn cúng dường cho chùa Ân Lít là phải 50 người ăn, chứ không thể cúng ít. Nhà con cúng có 3 người ăn là không được. Dạ, 3 người là nhà bếp chạy không được. Sau đó tới còn 3 ngày nữa mà cuối cùng á, là không thấy nữa, thì lúc đó ban nhà bếp sẽ nghiên cứu coi cái nào thiếu, cái nào thừa và sẽ bổ sung để làm. Chúng ta ăn chính là bữa trưa. Bữa sáng thì sau khi tụng thủ lăng nghiêm vào lúc 7 giờ chương trình 6 giờ vậy đó, tụng xong là tới đó xuống nhà quả đường ăn sáng. Thì hồi sáng này có một số Phật tử họ cũng cho thầy chưa ví cái số lượng bao nhiêu, họ chỉ gọi họ hỏi. Mà tới giờ này có những tiểu bang xa họ sẽ giờ vị tu, thầy chỉ biết được 5-7 vị thôi. Còn những vị mà không nói, thành ra bây giờ cái kỳ này mình cũng phiêu bồng lắm, cũng không biết nắm chắc số lượng là sao hết. Thành ra cứ việc làm đồ ăn đi, có dư thì cho Phật tử tu go, để rồi những người mà họ đến bất ngờ đó mình không có handle nổi. Bữa chiều thì ăn cháo thôi, bữa chiều ăn cháo cho những người mà bị bệnh. Còn những người sổ sữa như Minh Hội, Diệu Phổ là không có được ăn. Kể cả thầy Thông Lai cũng không được ăn luôn. Rồi, quý vị xoa chân, xoa tay đi, rồi nghỉ chút, rồi quý vị tiếp tục cúng thí thực.